Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2007. Hôm nay chúng ta học tiếp lịch sử các vị tổ sư Thiền Tông Trung Hoa. Thưa hôm nay mình sẽ đi vào bài thứ tư. Bài thứ ba chúng ta học về Ngài Huệ Năng và coi Ngài là vị thiền tổ của truyền thống thiền Đỗ Ngộ phương Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư. Chúng ta học đến những cái vị đệ tử giỏi của Ngài Huệ Năng. Và những vị này khởi nguyên cho năm nhánh thiền của Trung Quốc. Bài 4. Cao đồ của Lục Tổ. Những người khởi nguyên cho năm nhánh thiền. Chúng ta sẽ có nội dung của bài học này như thế này. Thứ nhất là chúng ta vẽ một cái sơ đồ phân phái truyền thừa của năm nhánh thiền. Vấn đề thứ hai đi vô là chúng ta nói đến các môn đồ ưu tú, tức là các đệ tử đời thứ nhất của Lục Tổ đó. Vấn đề thứ ba chúng ta bàn đến người giành địa vị Lục Tổ cho Huệ Năng. Vấn đề thứ tư chúng ta nói đến hai vị thiền trí thức lớn khơi nguồn cho năm dòng chảy. Và phần thứ năm chúng ta có một cái tổng kết về bài học thứ tư này. Đó là những vấn đề mình đi vô trong bài học này. Đi vào phần đầu của bài học hôm nay, chúng ta làm một cái công việc là vẽ hình cái sơ đồ phân phái qua 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 thời gian để nó hình thành năm cái nhánh thiền. Trước khi đi vô, mình có một vài điều chia sẻ như thế này. Mình có những ba phần nhỏ. Phần thứ nhất, chúng ta nói về khái niệm về sự truyền thừa. Thứ hai, chúng ta mới ghi cái sơ đồ của năm nhánh. Có vài điều mình chia sẻ về khái niệm của sự truyền thừa như thế này. Cái điều thứ nhất mình lưu ý là cái tấm lòng trung hậu của các thiền sư ngày xưa. Nó có vài điều rất dễ thương nơi các vị thiền sư ngày xưa là thế này. Ví dụ như mình đọc vào thiền sử, mình thấy điều này rất là rõ. Ông có thể xuất gia với một vị thầy rất là quê mùa, và trên con đường lang thang đi học đạo, ông được một vị thầy khai ngộ xong. Và chưa phải dừng ở đó, khi được khai ngộ xong rồi ông lại tiếp tục lang thang tiếp đến những nhà đạo tràng rất là đông, có khi 1.000 tăng, có khi 500 tăng. Và có khi đạo tràng đó nhận thấy cái khả năng tu học của ông rất là giỏi, cái trình độ của ông rất là trác việt, tức là rất là tuyệt vời, người ta mời ông ở lại. Giống như bây giờ chúng ta mời lại Truyền Đăng vậy đó. Thì ông nói: dạ bạch hòa thượng, con có thầy rồi. Tức là con đã được vị thầy A thầy B kia khai ngộ rồi. Con nếu kế thừa thì con kế thừa vị kia. Và trong lịch sử, trong gia phả của các truyền thống thiền thì các thầy dù lang thang đến bất cứ một phương nào, nhưng mà tấm lòng luôn luôn hướng về cái vị thầy đã mở mắt cho mình, rất là dễ thương như vậy. Đó là điểm đầu tiên ta ghi nhận nơi những vị thầy ngày xưa, họ rất dễ thương. Tất nhiên cũng có những ông rất là cứng đầu. Họ nói một câu là trượng phu tất hạ hữu hoàng kim đó, tức là dưới đầu gối của thiền sư á, dưới đầu gối của tăng sĩ á, có vàng ròng ở dưới đó, không có dễ gì quỳ lại trước thiên hạ đâu. Họ không có cái lưng nó luôn thẳng, cái lưng không có cong, không có chiều uốn nhân tình, không có sợ bất cứ ai hết á. Nghĩa là chỉ cúc cung và đảnh lễ các cái bậc có con mắt đạo rất là sáng, người đã mở được con mắt pháp cho mình thì cái ơn lớn vô cùng. dù tương lai nổi trôi đâu đó việc mù, nhưng mà tấm lòng đối với những vị thầy đã mở mắt đạo cho mình chưa bao giờ quên. Đó là một lòng trung hậu rất là dễ thương, không có vì lợi, không có vì danh, không có ham chùa cao Phật lớn gì hết á. Cuộc đời lang thang là như vậy thôi, dễ thương lắm. Đó là cái nét đầu tiên, cái tấm lòng trung hậu của người xưa nó đẹp. Trong thiền sử tôi không nhớ tên một vị thiền sư nào, ông ngộ đạo xong rồi cũng lang thang. Và đến một đạo tràng kia thì vị sư kia không có đệ tử nói pháp, cho nên ông ở đó ông nói pháp với vị thầy kia. Tức là ông kia không có con đó, cho nên tới làm con để kế thừa gia nghiệp. Và điều này thì nó cũng không có sai, nó không phải là dở đối với cái truyền thống của người tu. Tại vì có những đạo tràng ta rất là cần người kế thừa, nhưng mà nơi đó cái duyên của vị thầy không có người. Vì thương đạo cho nên ông ở đó ông kế thừa, ông giảng dạy bằng pháp. Và khi cái tin nó về tới núi cũ thì các bà già ở dưới chân núi bà nghe chị ông thầy đó bây giờ kế thừa pháp của vị thầy kia. Bà nói cái tên đó nó không có trung hậu, ai đã bồng bế, ai đã cho nó bú sữa, ai đã tắm rửa cái ruột phân của nó, tức là làm cho phiền não nghiệp chướng trong tâm nó sạch đi, nó không nhớ ơn, bây giờ nó lại đi kế thừa người khác. Đó là những bà già chân núi bán nước hay là nấu cơm cho khách vãng lai, bà cũng có những câu nói rất ư là thiền sư vậy. Cái đó là cái nét đẹp từ ngày xưa trong cái chốn già lam của Trung Quốc, dễ thương. Cái điều thứ hai mình chia sẻ đây đó là thế này, cái sự tương thông giáo hóa của người xưa. Cái ý nghĩa của câu này như thế này, có nghĩa là người xưa, các bậc thầy ngày xưa khi mà môn đồ tới, tăng sĩ hay cư sĩ tới, vừa bước vô cửa là các ông nhìn ra căn cơ của người ta rồi. Ví dụ như trường hợp của ngài Đơn Hà, lúc còn cư sĩ, ngài đi vô, tôi không nhớ là vô Mã Tổ hay là vô ngài Thanh Nguyên Hành Tư gì đó, tôi không có nhớ kỹ lắm. Các vị sẽ đọc sử lại các vị thấy. Ông vô, ông sụp xuống lại, thì Mã Tổ nhìn nói, ông cơ duyên không phải ở đây, qua Thanh Nguyên Hành Tư, thầy ông ở đó, thầy ta qua thầy ông. Rất là hay. Không có giống như chúng ta bây giờ bắt người khác làm đệ tử mình, không có. Các ngài nhìn căn cơ của người, của học chúng đến với mình, người nào có duyên với mình thì mình độ, không có duyên với mình mà biết người đó có duyên với ai thì các ngài chỉ ngay à. Và cái mục đích đặt ra của các thầy ngày xưa đó là giúp người, chứ không phải là làm cho đạo tràng mình nó đông đảo, nó hưng thịnh, nó có thế lực gì trong xã hội cả. Giúp người là quan trọng, làm cho người ngộ được đạo, sáng được con mắt pháp, vượt thoát phiền não khổ đau mới là quan trọng. Vì người chứ không phải vì mình. Và từ đạo tràng này lang thang tới đạo tràng kia rất là bình thường, Không hề cục bộ. Còn thời hiện đại chúng ta có khi tinh thần địa phương rất là nặng, có những cái chùa chiền tự viện, chùa này tăng ni sinh phải người Nam, chùa kia tăng ni sinh phải người Trung, chùa kia người Bắc, không có ai lãng vãng vô. Cái sự phân hóa ba miền Nam Trung Bắc rất là nặng nề, chứ không nói gì cái chuyện có thể nhìn ra căn cơ, càng ngày nó càng dở như vậy. Dường như vấn đề này mình đã nói đôi lần. Người xưa đặc biệt là họ truyền hiền chứ không có truyền tử, tức là già lam tự viện nào mà lớn lao có thể hoằng pháp được thì họ chọn cái người xứng đáng, chọn mặt gửi vàng, chứ không phải là chùa này phải đệ tử tôi, không có quan trọng chuyện đó. Và có một vị thiền sư rất là dễ thương, đó là khi nghe khách tăng đến, ông nói dạ bạch với thầy trí khách là con là người cùng một tỉnh Hồ Nam với hòa thượng đây đó. Cái trí khách vô bạch hòa thượng, và có người đồng hương của ngài đến, ông bật đặt ông xách cái gậy ra. Ông nói tu không lo tu, tới đây nhìn bà con tụt nền cho một trận, đi ngay, đuổi đi, không có đồng hương đồng khói gì cả, không có cái chuyện mà cùng quê. Nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Hồi xưa tôi không nhớ trong thiền sử nào, dường như nó cũng gần đây lắm. Đó là điều thứ hai, chúng ta nên có một chút khái niệm về cái sự truyền thừa ngày xưa, nó rất là khác với chúng ta. Cái điều thứ ba là chúng ta có thể từ những cái trang sử này nhìn ra cái không khí du phương tham học ngày xưa. Các sư ngày xưa lang thang du học, hầu như ngũ hạ dĩ tiền, chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương nại thính giáo tham thiền. Đó là cái câu trong luật dạy đó. Người ta áp dụng rất là bình thường. Tức là 5 năm đầu sau khi thọ giới tỳ kheo rồi thì phải học giới. 5 năm sau thì bắt đầu du phương nè, đến các cái đạo tràng giảng giải kinh đại thừa nè, hoặc là đi tham thiền. Và cái không khí du phương ngày xưa nó rất là nhộn nhịp. 5-3 người dẫn nhau đi hết cái đạo tràng này tới đạo tràng khác. Nơi nào có già lam hưng thịnh, nơi nào tăng chúng tụ tập đông, nơi nào có vị thiền sư lỗi lạc, thì họ dẫn nhau họ tới ra. Cái chuyện ăn không quan trọng, cái chuyện mặc không quan trọng, cái chuyện đi cũng không quan trọng luôn, lội bộ lướt thước đi rồi thôi, không có cần xe cần cộ gì cả, cứ quẩy một cái bát vân du rồi họ cho chi ăn nấy, rồi không hề bận tâm gì về cái chuyện trong túi có đồng xu nào cả, cứ đi thế thôi. Rất là hay. Và mình dở là những trang thiền sử thì các vị thấy là cái không khí du phương ngày xưa nó rất là nhộn nhịp. Đời sống của ông Tăng ngày xưa như mây nổi à, bồng bềnh, thiêu lãng đó đây. Nó có nhiều trường phái của các thiền sư ngày xưa. Thứ nhất là ẩn cư trong thâm sơn cùng cốc để tu. Thứ hai là đi vân du để tham học. Thứ ba là an trụ trong những cái già lam, những cái đạo tràng rất là lớn để công quả. Như ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn á, đi đâu cũng giác cây dầm xới cơm, nấu chảo lớn này, cho nên cái cây dầm nó giống như là cái vá xúc đất mình á, chứ không phải là cây đũa bếp thường. Tới là phải hì hục nấu cơm. Và đời sống ngày xưa chư tăng gắn liền với sự lao tác mệt nhọc, luôn làm việc, luôn cúng dường, luôn cống hiến công sức cho chúng. Mình nhớ trong thiền thoại có câu chuyện vị sư già, ông đi chợ ông mua nấm về để nấu để cúng dường cho đại chúng. Và trời trưa này ông cởi trần ra, đầu không đội nón, ông xách nấm ông phơi. Cái vị hòa thượng đường đầu nói: ông già cả quá mà ông làm chi cho cực nhọc để mấy thầy trẻ ta làm. Ông nói hòa thượng nói lạ chưa, già không làm chuyện này rồi làm chi chứ, trẻ người ta làm chuyện khác, còn con già cũng làm chuyện này phải rồi. Hòa thượng thấy thương hơn nữa, nói: ồ thôi cũng đúng, nhưng mà ông hãy đợi trời mát chút cho trời nắng, và ông gian nắng ngoài tội nghiệp vậy. Ông nói gì, ngài nói còn trật nữa, phơi nấm mà đợi trời mát sao phơi, phải phơi lúc trời nắng chứ. Hòa thượng lắc đầu chịu thua, tôi đi chỗ khác để ông làm thôi. Và thưa đại chúng, là cái tinh thần của người xưa nó dễ thương là như vậy. Một là an trú ở trong thâm sơn cùng cốc để luyện tâm. Hai là vân du gõ cửa các vị thiền sư để nhờ khai ngộ. Ba là nếu an trú trong già lam thì không đề hà cái chuyện cực nhọc vất vả gì cả, tùy theo cái vị trí của mình, tùy theo công sức của mình, đóng góp hết mình cho đại chúng. Những người trẻ thì vỡ đất làm ruộng, phá núi xẻ rừng, kiếm củi, gồng gánh thức ăn. Người già thì cũng làm tận lực. Và đời sống ngày xưa gắn liền với lao tác, tức là làm việc rất là mệt nhọc. Đó là ba điều để chúng ta biết về khái niệm truyền thừa ngày xưa nó đẹp đẽ như vậy. Thứ hai là chúng ta vẽ cái sơ đồ phân nhánh. Cái này thì mình nghĩ chắc các vị phải chịu khó à. Mình bỏ mất một buổi sáng để mình lò mò mình kiếm. Một điều đáng tiếc là ở Việt Nam mình có một cái sơ đồ truyền thừa nó rất là lớn như thế này, mà mình hôm trước mình về mình soạn ra rồi bản đồ của các cái thiền đường nữa trên đất nước Trung Hoa nữa, mà mình nghĩ chắc không có xài là nó không mang qua, cho nó rất là hay. Cái người đầu tiên là Lục Tổ nè, Tổ Huệ Năng, và chúng ta có cái niên đại của ông là 638 và 710-13. Và ông sinh ra năm, mình tượng trưng năm người thôi. Người thứ nhất là Hà Trạch Thần Hội sinh 664, có nơi thì 684 và mất 758. Đây là người thứ nhất. Người thứ hai đó là Nam Nhạc Hoài Nhượng 677 và 744. Đây là người thứ hai. Người thứ ba là Quốc sư Huệ Trung. Quốc sư Huệ Trung, niên đại sinh của ông người ta không biết, người ta chỉ biết ông mất năm 772 thôi. Người thứ tư đó là Thanh Nguyên Hành Tư. Thanh Nguyên Hành Tư, niên đại sinh cũng không biết, người ta biết năm mất là 740 thôi. Và người thứ năm là Vĩnh Gia Quyền Giác. Ông sinh năm 665 và mất năm 713. Chúng ta nhớ là ngài Huệ Năng, ngài có tới 43 vị đệ tử ưu tú, nhưng mà chúng ta chọn ở đây 5 ông thôi. Quý thầy cô có dịp nghiên cứu vào Pháp Bảo Đàn để thấy là những vị ưu tú này mỗi người có một cái sắc thái rất là riêng. Sở dĩ mình chọn 5 ông này nó có cái nguyên do thế này. Thứ nhất, ngài Thần Hội là người có cái công dành cái địa vị tổ thứ 6 về cho ngài Huệ Năng. Thứ hai, ngài Hoài Nhượng là một nhánh rất là quan trọng, sinh ra Mã Tổ Đạo Nhất, và từ Mã Tổ sinh ra tới 4 dòng giải thiền sau này phát triển thành Lâm Tế, Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng. Quốc sư Huệ Trung là một vị sư 40 năm ở núi, và uy tín ông rất là trọng vọng, được vua nhà Đường kính mộ, mời về triều đình làm thầy của 3 vị hoàng đế, 3 thời hoàng đế. Ngài Thanh Nguyên Hành Tư, ngài sinh ra cái dòng chảy của tông Tào Động. Và Vĩnh Gia Quyền Giác là một nhà thơ, có một tác phẩm lớn đó là Chứng Đạo Ca. Và cái giá trị của văn bản này nó rất là đặc biệt đối với truyền thống nhà thiền. Và đương thời ngài là người đã ngộ đạo trước khi đến với Lục Tổ Huệ Năng, chỉ đến nhờ tổ ấn chứng thôi. Do vậy chúng ta chọn 5 người này tiêu biểu cho những người đệ tử ưu tú của Lục Tổ Huệ Năng là như vậy. Trong đây thì ngài Thần Hội chúng ta không cần đi vào sâu, chưa cần lắm. Chúng ta chỉ đi vào 2 người thôi. 2 người có cái sự truyền thừa. Một là Thanh Nguyên. Và các vị lưu ý là tên của các ông này đều có 4 chữ như thế này. 2 chữ đầu đó là tên địa danh, hoặc là tự viện, hoặc là chức vụ. Và 2 chữ sau đó là pháp danh của ông. Ví dụ như Hà Trạch là tên của một tự viện, và tên của ông chính là Thần Hội. Nam Nhạc là tên của miền núi, và pháp danh của ông là Hoài Nhượng. Và Huệ Trung thì tên của ông là Quốc Sư, đó là cái chức vụ triều đình phong tặng cho ông. Thanh Nguyên là tên của hòn núi. Vĩnh Gia là cái địa danh của ngài Quyền Giác, ngài sinh trưởng, người ta tôn kính ngài, cho nên thường thường ta gọi Vĩnh Gia. Nhà thơ áo nâu, ở đây mình cũng có nhiều nhà thơ áo nâu lắm. Mình đi vào 2 người thôi. Người thứ nhất là Thanh Nguyên. Đời thứ hai, ngài Thanh Nguyên ngày sinh ra thì có một người tên là ngài Thạch Đầu Hy Thiên. Thạch Đầu Hy Thiên. Thạch Đầu Hy Thiên có cái niên đại 700, sinh 700 và mất năm 790. Đây là đời thứ hai. Đời thứ ba, ngài Hy Thiên ngày sinh ra ngài Dược Sơn Di Nghiễm. Dược Sơn sinh năm 751 và mất 834. Và đời thứ tư đó là ngài Vân Nham Đàm Thạnh. Dược Sơn Di Nghiễm là đời thứ ba ha. Quý vị thấy rõ không? Vân Nham Đàm Thạnh. Vân Nham Đàm Thạnh 782 814. Đây đời thứ nhất nè. Thạch Đầu Hy Thiên đời thứ hai nè. Dược Sơn đời thứ ba nè. Vân Nham đời thứ tư nè. Và ngài Động Sơn Lương Giới là đời thứ năm. Động Sơn này sinh vào năm 807 và mất vào năm 869. Đây là đời thứ năm. Và ngài Động Sơn ngày sinh một đứa con là Tào Sơn Bổn Tịch. Tào Sơn Bổn Tịch. Tào Sơn Bổn Tịch 840-901. Đây là đời thứ sáu. Thưa đại chúng, là từ Lục Tổ có mặt vào đầu thế kỷ thứ 8, cái dòng chảy này nó chảy xuống theo cái nhánh ngài Thanh Nguyên Hành Tư cho tới đầu thế kỷ thứ 10, hình thành một cái tông, một cái dòng chảy gọi là tông Tào Động, một cái nhánh thiền lấy tên là tông Tào Động. Và trên đất Bắc của chúng ta, chùa Trấn Quốc ở Hồ Tây, ngài Đức Nhuận, tức là vị tăng thống đầu tiên được suy cử ngài thuộc về tông Tào Động, là trải từ cái nhánh này đây. Đó là nhánh thứ nhất. Và nó có một cái điều để cho chúng ta lưu ý ở đây là thế này. Trong những cái vị tôn túc, tức là những cái vị thiện tri thức lớn, thì chỉ có hai người sinh ra cái dòng chảy và nó kéo dài được rất là lâu. Tuy nhiên, đây là cái nhánh thiền phát triển ở phương Bắc. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng thì cái nhánh thiền này phát triển ở phương Nam, tức là vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Hà Bắc, Hà Nam, trải dọc về phương Nam, cái lưu vực của sông Trường Giang. Còn cái nhánh này thì phát triển ngược về phương Bắc. Và cái đặc biệt là không biết cái địa lý nó như thế nào, nhưng mà càng về phương Nam thì sự phát triển nó càng rực rỡ, càng thịnh. Một mình ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng phát triển thành tới 4 dòng: nhánh Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Duy nhất chỉ còn nhánh của truyền thống thiền Lâm Tế rất là thịnh cho tới hôm nay. Chúng ta đi được cái nhánh thứ nhất, sinh ra được một tông. Và mình thưa thêm thế này, cái tông Tào Động này nó được kết hợp bằng hai vị thầy và trò, họ lấy tên của Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bổn Tịch ghép lại thành cái tông Tào Động. Nói mà nó thuận nhất là phải tông Động Tào, thế nhưng mà có lẽ âm sắc nó không hay, cho nên họ gọi là tông Tào Động. Chúng ta đi vào cái nhánh này. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng ngài sinh ra một đứa con rất là ưu tú, rất là đặc biệt, đó là Mã Tổ Đạo Nhất. Cái ông này nổi tiếng là đi như trâu nhìn như cọp. Thường thì con người chúng ta sinh ra nó mang theo cái tính cách của nhiều đời chứ không phải một đời. Có những người lúc bé thơ họ đã thể hiện cái tính cách của người lãnh đạo rồi. Các vị đọc tự truyện của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, Ngài viết rất dễ thương. Ngài nói lúc bé là Ngài luôn có cái tính cách là ngồi đâu là phải ngồi ngay đầu bàn rồi nè, tức là vị trí chủ của một gia đình chứ không có ngồi giữa bàn. Bàn rộng mênh mông, ổng ngồi phải ngồi bắt ghế cho ổng ngồi ngay giữa, không ngồi chỗ khác. Rất là đặc biệt. Cái điều này nó cho chúng ta biết một điều là các vị đạo sư, các bậc thầy của chúng ta có khi lịch kiếp tu chứ không phải một kiếp. Và nói như thế không có nghĩa là mình mới tập tè tu đâu, mình cũng lịch kiếp tu rồi, đã từng khoác pháp phục Như Lai nhiều đời lắm chứ không phải một đời. Cái phước làm tăng thưa nó không có dễ dàng một kiếp mà chúng ta tu hành được. Các vị để ý coi, phước mình mà không đủ, phước mình yếu yếu á, cái mình thọ giới tỳ kheo xong rồi nó đủ cái con đường nó dắt dẫn, nó làm cho mình chán, không muốn tu à. Và khi nào tâm thức mình nó khởi lên điều đó là mình biết phước mình nó không đủ dày đó nghe, nó khiến như vậy. Chứ mình đừng đổ thừa là hoàn cảnh khó khăn, huynh đệ ép mình là mình tống tu được, không phải, phước của mình nó không đủ dày. Cho nên từ trong tâm thức của mình nó xui khiến, nó muốn cho mình phải rời chúng, nó muốn cho mình phải lang thang trong cõi luân hồi nữa, chứ nó không muốn mình đi vào cái con đường làm Phật, làm Thánh. Đó là cái phước. Và Mã Tổ Đạo Nhất là cái con người rất là kỳ đặc, đi thì như trâu, nghĩa là ông đi là ông luôn ngó vậy, ông nhìn như cọp, ông nhìn là ông phải quay cả người vậy. Cái tướng tượng vương á, tôi gọi vậy. Từ thời Ngài Bát Nhã Đa La ở bên Ấn thì đã có lời quyền ký là dưới chân của ngươi có con ngựa tơ đã chết người trong thiên hạ. Tức là trong cái hàng môn đồ của Ngài Đạt Ma về sau sẽ sinh ra một con người rất là đặc biệt, như một loài tuấn mã. Tuấn mã là loại ngựa mà rất là giỏi, rất là khỏe mạnh. Nó chạy gọi là thiên lý mã, không biết mệt mỏi là gì. Nó có khả năng vượt trường sơn vạn dặm, Mang cái chiến lợi phẩm về cho người cởi trên lưng đó. Thì cũng giống như là trong cái dòng chảy của Ngài Huệ Năng tới đây, thì Ngài Huệ Năng nói là dường như trước Ngài Huệ Năng có vị tổ nào đó quyền ký là cái lời sấm ký của Tổ Bát Nhã Đa La nói con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ nó ứng với cái dòng chảy của ngươi. Và tới thời này người ta mới biết Mã Tổ này chính là người được quyền ký từ lâu đời mấy trăm năm trước. Chưa có một bậc thiện duy thức nào mà cái duyên lành giáo hóa và khả năng khai ngộ giống như Ngài Mã Tổ cả. Ông chỉ cần vỗ vai một cái là người ta đi vào cửa. Rất là hay, rất là giỏi. Không cần giải thích dài dòng, không cần thuyết pháp dông dài gì cả. Bằng một cái nạt, bằng một cái vỗ vai. Cho nên gọi ông là con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Và ông sinh ra tới 83 vị thiện tri thức. Con số là chưa ai có thể làm được. Vì đại thiện tri thức ấy. Đất nước Việt Nam mình tới 80 mấy triệu dân mà sinh ra có một vài ông thiện tri thức. Trong khi cái đạo tràng này nó không có lớn mà cứ vô ông vỗ vai cái là xong việc. Tới 83 con người thành bậc thiền sư lớn không phải là chuyện thường. Phước đức rất là kỳ lạ. Và Ngài Mã Tổ, Ngài sinh ra dưới thời của Ngài hai người rất là đặc biệt. Người thứ nhất là Đạo Ngô, đó là Thiên Vương Đạo Ngô, có khi người ta gọi Đạo Ngộ. Ông ở chùa Thiên Vương. Có một ông Đạo Ngộ nữa mà ở chùa không phải Thiên Vương, cho nên người ta thường phải đi đôi với một cái địa danh như vậy. Người thứ hai đó là Ngài Bách Trưởng Hoài Hải. Ngài Mã Tổ, Ngài sinh năm 709 và Ngài mất 788. Và Ngài Đạo Ngộ này, Ngài sinh 716 và Ngài mất 808. Bách Trượng Hoài Hải thì 724, Nhà Mắt 814. Cái nhánh của ngài Bách Trượng này nó cũng rất là đặc biệt, ngài sinh hai đứa con rất là lỗi lạc. Người thứ nhất đó là ngài Quy Sơn Linh Hữu. Và Quy Sơn Linh Hữu sinh năm 771, mất năm 853. Và con của ngài Quy Sơn Linh Hữu đó là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Cái này quý vị chịu khó làm thành một cái hình vẽ để biết cái gia phả dòng thiền. Ngài Ngưỡng Sơn là sinh năm 804 và mất 899. Và thưa đại chúng, tới đây là đời thứ năm. Ngài Quy Sơn là đời thứ tư, Ngưỡng Sơn là đời thứ năm. Thì hai ông này, một thầy một trò, họ hợp lại hình thành một cái tông, một cái dòng giải nhà thiền gọi là dòng Quy Ngưỡng. Dòng Quy Ngưỡng đó là mình được hai ông mà ha, một hai tông. Ở đây là tông Tào Động, và tông Tào Động thì phải đời thứ năm và đời thứ sáu kết hợp thành cái tông Tào Động. Tông Quy Ngưỡng họ ra đời sớm hơn, và đời thứ tư, đời thứ năm là đã hình thành một cái dòng chảy, một cái phân nhánh được gọi là Quy Ngưỡng Tông. Và ngài Bách Trưởng Hoài Hải này, ngài sinh ra một nhánh là ngài Quy Sơn Linh Hữu, nhánh thứ hai đó là ngài Hoàng Bá Hy Vận. Hoàng Bá Hy Vận. Ngài Hy Vận thì chúng ta không biết cái năm sinh của ông, chúng ta chỉ biết cái năm tịch của ông đó là 850. Mình dừng lại đây một chút để hỏi quý thầy, tại sao người ta không thể biết được năm sinh mà người ta lại biết năm mất một cách chính xác, là tại sao? Tại sao? Có một nguyên do đó. Thưa, tại vì các ông thiền sư lang thang, ông không có giống như mình bây giờ sinh nhật làm đình làm đám gì đâu, không hề ai biết cái tên làng nước của ông ở chỗ nào, ông sinh từ năm nào, không hề có cái chuyện làm sinh nhật. Nhưng mà chết là cái điều tất nhiên họ phải biết thôi à. Thứ nhất là nếu ông ăn trú một già lam nào đó thì ông tịch người ta phải biết, để người ta viết những cái lời truy tán là một, người ta khắc vào văn bia khi chôn cất, khi xây tháp, và hai, và cái điều kỳ lạ của những cái truyền thống thiền ngày xưa nó rất là hay, như một cuốn gia phả là thế này. Trong khách đường nó có một cái quyển niên giám, dường như bây giờ vẫn còn. Khách tăng nào từ đâu tới, ở bao nhiêu ngày, ghi tên như hết đó, rồi lật qua. Và bảo trì như thế có khi mất 500-300 năm vẫn còn, giấy nó vàng ố hết nè. Và một cái tu viện như thế thì đã có bao nhiêu vị thiền sư lớn đến tham vấn, người ta chỉ cần dở cái niên giám khách vãng lai, người ta truy ra. Cái này nó rất là hay. Hiện đời họ không thấy gì hay cả, nhưng mà sau đó rồi 100 năm, 200 năm, có những vị thầy lỗi lạc xuất hiện trong cuộc đời, và người ta truy ra, ồ, ông đó đã từng ăn cơm ở đây nè, đã từng trốn ở đây bao nhiêu ngày để tọa thiền, người ta truy ra, rất là hay. Và mình nói như thế để gợi ý là những cái trung tâm tu học của mình bây giờ mình cũng nên làm như vậy. Có một cái niên giám, tức là, và cái chuyện này có khi quý thầy cô làm biếng làm, nhưng mà nó rất là hay á. Mình không thấy hay bây giờ đâu, nhưng mà vài chục năm sau quý vị thấy hay. Biết đâu rồi mai kia mốt nọ có thiền sư pháp hỷ giọng tích trưởng bùm bùm thuyết pháp, và truy ra thì đã từng ở Lào Quyển bao nhiêu ngày, đã từng trốn trên núi, đã từng qua giờ khuya ra tọa thiền, vân vân. Người ta truy ra hành trạng của vị sư đó rất là hay. Đó là lý do tại sao mà người ta không biết năm sinh, nhưng mà năm mất thì đều có cả. Ít có người nào giấu cả năm sinh và năm mất, trong đây có một vài người thôi. Và sau ngày Hoàng Bá Hy Vận thì sau Hoàng Bá Hy Vận ngày sinh ra một người đặc biệt, đó là Lâm Tế Nghĩa Quyền. Lâm Tế Nghĩa Quyền Lâm Tế là cái tên của một thị trấn, và Nghĩa Quyền đúng là pháp danh của ông. Và Lâm Tế người ta không biết năm sinh, đã chỉ biết năm mất của ông là 867. Và các vị lưu ý, cũng đời này đời thứ năm này, thì cái tông Lâm Tế, cái dòng Lâm Tế sinh ra liền. Đặc biệt là có ba nhánh của truyền thống thiền: Vân Môn, Pháp Nhãn, Lâm Tế. Không có ghép tên với vị thầy, tự ông hình thành một cái dòng chảy và ngang nhiên dựng cờ khởi nghĩa một mình ông thôi, chứ không cần phải có tên ông thầy. Tào Động thì có Động Sơn và Tào Sơn Bổn Tịch, hai thầy trò lập nên cái tông này. Và tông Quy Ngưỡng thì cũng hai thầy trò Quy Sơn Ninh Hữu và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Có câu chuyện vui ở đây. Một hôm Hoàng Bá hầu Bách Trưởng Hoài Hải. Bách Trưởng kể chuyện cho nghe, nó hồi xưa tiên sư có một lần hét làm cho ta điếc tai ba ngày. Tiên sư tức là Mã Tổ Đạo Nhất này, ông này rất là dữ tợn, ông hét không biết ông kê vào lỗ tai người ta, ông gầm hay sao mà Bách Trưởng Hoài Hải điếc lỗ tai luôn ba ngày. Cái Hoàng Bá le lưỡi, gớm ông thầy thiệt chứ ha. Cái Bách Trưởng hỏi chứ như vậy thì ngày sau con có thể kế thừa sư ông con không? Nó giờ không. Nó tại sao vậy? Nó con mà giống sư ông con á thì con sẽ kém hơn sư ông nửa đức. Cái ngày Bách Trưởng và Hải ngày nói một câu nó đáng là cái câu ghi nhớ trong giống già lam. Ông nói trò bằng thầy thua thầy nửa đức, trò phải hơn thầy mới kế thừa được sự nghiệp của thầy. Và thông thường chúng ta bây giờ cứ nghĩ là mình không bằng thầy. Nói như thế tức là mình cô phụ cái bản hoài tu của mình. Nói như thế có nghĩa là mình không có kế thừa được, không có giữ gìn được sự nghiệp của bố mẹ. Trong truyền thống thiền không có cái gì gọi là kiêu ngạo hết. Đệ tử phải có cái nhìn khác biệt thầy, phải vươn vai đứng và hứa với lòng rằng phải đi ngang qua những cái điều thầy mình đã đi. Phải vượt hơn thầy mới kế thừa được sự nghiệp của thầy. Và đó là một câu chuyện từ ngày Hoàng Bá đến ngày Bách Trưởng để chúng ta suy gẫm về vấn đề thế hệ sau. Chúng ta đừng có mặc cảm mình là người sinh sao đẻ muộn, mình phải vươn vai đứng lên. Và đôi khi mình đi dạy học ở ngoài mình cũng nói nhiều chuyện vui lắm. Nói các vị là những người Việt Nam qua đất nước này, các vị cứ trách con mình sao nó không có hiếu. Nhưng mà nếu mình quan niệm con mình có hiếu giống như Việt Nam thì nó rất là sai lầm. Có hiếu của Việt Nam là sớm thăm tối viếng, gần gũi thân tình. Và nó làm như thế thì làm sao nó có thể vươn vai sống được trong xã hội này. Nó phải phấn đấu, nó phải học hành, nó hội nhập văn hóa Mỹ. Nó thành công có nghĩa là nó phải vươn vai, nó hội nhập vào xã hội được. Nó có công ăn việc làm, nó không thể thất nghiệp được. Còn nếu nó có hiếu mà nó chỉ ở bên chân mình, nó hầu hạ mình thì nó không phải là có hiếu rồi. Cho nên nó phải vượt xa tầm tay của mình, nó hội nhập với văn hóa Mỹ, nó mới là những đứa con có hiếu. Mình đừng bắt nó giống như mình ở Việt Nam, giống như đứa con Việt Nam. Và từ những câu chuyện vui ở nhân gian, mình dẫn dụng như vậy để các vị quy chiếu lại điều người xưa. Họ rất là hay như vậy. Họ luôn luôn nghĩ rằng là họ phải tu tập rất là giỏi, phải phát kiến những cái vấn đề làm đạo, mở những con đường rất là mới, chứ không hề bắt chước cái khuôn thước của vị thầy. Đó là chúng ta đã đi ngang qua cái dòng chảy của truyền thống thiền để thấy là thiền đã hình thành được ba nhánh rồi đó. Chúng ta nói đến cái nhánh của ngài Thiên Hoàng Đạo Ngô này. Ngài Thiên Vương Đạo Ngô này, ngài sinh ra đời thứ ba, đó là ngài Long Đàm Sùng Tính. Long Đàm Sùng Tính. Đặc biệt là ngài Long Đàm Sùng Tính này, ta không biết được ông sinh năm nào và ông mất năm nào. Duy nhất chỉ có ông này ta chưa tìm ra. Và Long Đàm Sùng Tính lại sinh ra một người cũng dữ dằn nữa, là ngài Đức Sơn Tuyên Giám. Và trong nhà thiền có một câu người ta nói về ngài Đức Sơn là miệng như chậu máu, răng tợ rừng gươm, mắng Phật chửi tổ, phá vỡ hết những cái lề thói cũ của chúng già la, dựng lập đạo tràng, giảng thiền giảng đạo. Và mình đọc trong thiền sử thì thấy người ta thấm bình về ngài nó dữ dằn như vậy, biển đỏ ngầu như máu, răng chôm chởm như kiếm bén, chữ Phật mắng tổ. Và đặc biệt là con người này trước khi trở thành thiền sư là một người rất là câu nệ kinh điển, giải thích kinh Kim Cang gánh một gánh thì nó không phải là thứ thường, từng chữ và rất là thù ghét mấy ông thiền sư. Ông có một câu là người tu theo Phật ngàn kiếp học oai nghi, muôn kiếp học tế hạnh của Phật. Phải đầy đủ 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh và trải qua 3 a tăng kỳ kiếp mới thành tựu được chút đạo nghiệp. Cái bọn tà ma ngoài đạo phương Nam nó nói cái chuyện là chỉ thắng tâm người thấy tánh thành Phật. Cái bọn này là cái bọn ma quỷ phá đạo, cho nên phải đi về cái vùng đó để ruồng cho tận hang ổ, nó dẹp hết những cái đạo tràng của ma quỷ đó. Đó là cái tâm thức rất là nhiệt tình đối với đạo. Thế nhưng mà khi ông ngộ đạo rồi thì ông cũng trở thành một người cực đoan. Cực đoan là bỏ hết kinh điển, dẹp hết những lề thói cũ, và coi những cái ngôn ngữ của kinh điển Phật và Tổ là những cái chướng ngại, không làm người ta mở được con mắt đạo, không có làm người ta sống được với đạo. Đó là đặc biệt của ngài Đức Sơn. Và ngài Đức Sơn, ngài sinh năm 780, ngài mất 805. Và ngài Đức Sơn, ngài sinh ra một đứa con, đó là ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Tuyết Phong Nghĩa Tồn 822 và mất 908. Tuyết Phong là đời thứ mấy? Thưa Tuyết Phong Nghĩa Tồn là đời thứ 6 rồi nè. Đặc biệt là ngài Tuyết Phong ta, ngài sinh ra được 2 người con. Đức Sơn Thiên Giám 865, ngài Tiếu Phong ngày sinh 2 người con. Một là ngài Vân Môn Văn Yển. Vân Môn Văn Yển, người ta cũng không biết ngày sinh năm nào, nhưng ngày mất 944. Và nếu mà quý thầy đã từng đến chùa Bửu Lâm của Quảng Châu á, gần Bửu Lâm có cái đạo tràng Vân Môn á, và ngài Hư Vân có xây dựng lại. Đó là cái nơi phát tích của truyền thống thiền Vân Môn á. Ngài Văn Yển, ngài xây dựng cái chỗ đó ở gần Thiều Châu á, cái đạo tràng Vân Môn, cái Vân Môn Văn Yển. Và cái nhánh thứ hai của ngài Tiếu Phong ngày sinh đó là ngài Quyền Sa Siêu Bị. Nguyên Sa Siêu Bị sinh năm 835 và mất năm 928. Và Quyền Sa sinh ra một người nữa là ngài Quế Sâm, La Hán Quế Sâm hay là Địa Tạng Quế Sâm cũng được. Cái ông này chắc sống dai lắm, vừa có quế mà vừa có sâm. Quế Sâm ông 867 và 928. Và ngài Quế Sâm ngài mới sinh ra một người nữa là Pháp Nhãn Văn Ích. Tới đây cái chu kỳ phát triển tông nó mới hoàn thiện này. Pháp Nhãn Văn Ích 885 và mất 958. Và Vân Môn là đời thứ 7. Đây là đời thứ 7 nha các vị. Đời thứ 8 và đây là thế hệ thứ 9. Và chúng ta biết rằng cái tông Vân Môn, Vân Môn Tông, nó có mặt vào đầu thế kỷ thứ 10. Và người khai sáng tông Vân Môn đó là ngài Văn Yển. Và cái tông Pháp Nhãn này nó cũng có mặt vào giữa thế kỷ thứ 10. Người khai sáng cái tông Pháp Nhãn là ngài Pháp Nhãn Văn Ích. Và phải tới đời thứ 9 thì tông Pháp Nhãn mới hình thành. Và đến đời thứ 7 thì tông vân môn mới định hình được. Đó là cái quá trình phát triển của năm nhánh thiền có mặt trên đất nước Trung Hoa. Và mình nhìn cái dòng chảy từ đầu thế kỷ thứ 8 cho tới giữa thế kỷ thứ 10 mất bao nhiêu trăm năm? Thứ 9, thứ 10, 200 năm. Thì cái dòng chảy của thiền tông đến cái giai đoạn này mới phổ biến khắp miền Nam Trung Hoa. Và cái sự hưng thịnh của nó làm cho cả một cái xã hội Trung Hoa thấm nhuần cái tinh thần tu tập của nhà thiền. Từ những người bình dân ít học cho tới những người trí thức, tới những người quan lại của triều đình, tới các vị vua, vân vân, đều thấm nhuần cái tinh thần tu học theo truyền thống của thiền. Và cái thời gian nó phải mất nhiều trăm năm như vậy. Đó là chúng ta đi ngang qua, chúng ta ghi được cái sơ đồ năm nhánh thiền từ khởi nguồn đến định hình. Đây là phần thứ hai nha, sơ đồ năm nhánh thiền từ khởi nguyên đến định hình.
Quy ngưỡng tông tào động.
Quy ngưỡng lâm tế tào động vân môn pháp nhãn. Dạ, lâm tế quy ngưỡng trước đi. Quy ngưỡng lâm tế cho nó thuận mình dễ học. Quy ngưỡng nè, lâm tế nè, tào động nè, vân môn nè, pháp nhãn nè. Quy ngưỡng lâm tế tào động vân môn pháp nhãn. Rất là nhiều cái sách thiền liên hệ đến năm nhánh thiền này. Và mỗi một nhánh thiền nó có một cái nội dung, nó có một cái sắc thái rất là đặc biệt. Ví dụ như tào động thì họ gọi là loại thiền này là thiền mặt chiếu. Lâm tế đây là loại thiền mà có một cái sắc thái rất là hùng tráng. Vân môn và pháp nhãn nó có một cái sắc thái là bén nhạy và nhanh như chớp vậy đó. Như kiếm bén vậy đó, chém là đứt đầu ngay. Nói một câu à, hiểu là thôi, không có câu thứ hai. Nó có những sắc thái rất là riêng như vậy. Cái tông quy ngưỡng này thì nó hiền hơn, nó dịu dàng hơn. Nó có những cái sắc thái rất là riêng trong năm cái dòng chảy này. Mình chỉ gợi ý thôi. Rồi quý thầy có cơ hội đọc vào thiền sử á, mình nghĩ chắc trong văn bản tiếng Anh nó cũng có nhiều. Thì chúng ta mới nghiên cứu ra từng cái sắc thái đặc biệt của năm tông phái này. Mình nên đi vào lĩnh vực lịch sử cho rộng một chút. Bởi vì trong tương lai mình tiếp xúc với thiền sinh, mình dạy dỗ họ, chắc chắn một điều là nếu mình chỉ đem cái chuyện thở và cười không mình nói thì nó cạn hết cái nguồn vốn liếng của mình. Phải giàu có hơn nhiều nữa mình mới làm ăn được. Các thầy nhớ cho như vậy. Những cái điều cần thiết về pháp hành, về sự thực tập, sư ông khai triển đã đầy, mình bắt chước mình làm lại thì nó nhàm chán lắm. Tại vì nếu mình nói giống như ổng thì họ nghe ổng sướng hơn nghe mình. Mình làm sao nói hay bằng ổng được. Cho nên mình mở nhiều hướng khác nữa, chứ không có thể bắt chước như thế mà thành công được. Mình thấy giàu có, mà cái khả năng giàu có này không có phải là ai cho mình hết. Mình phải tự động, phải đọc, phải nghiên cứu, phải mày mò, phải tra khảo. Và cái công việc của mình, thưa quý thầy cô, là mình làm một cái gợi ý. Các vị để ý là mình luôn luôn có những cái dàn bài, nó có tính cách tổng quát, và mình để những cái phần rất là trống như thế này để quý thầy có thể đi vào và coi cái dàn bài này nó như một cái gợi ý để mình đi vào. Bản thân của mình soạn bài cũng vậy, mình chưa bao giờ viết cái gì nó đầy hết. Ví dụ như quý thầy thấy nè, cái không gian nó rất là trống, mình viết một dòng hai dòng thôi, vậy thôi. Và những vấn đề mình bỏ vào, mình tự động để nó vào thôi, chứ mình chưa hề soạn một cái dàn bài nào mà chi tiết cả. Hãy có một gợi ý ban đầu rồi sau đó mình vận dụng cái khả năng hiểu biết của mình qua cái quá trình đọc, tìm tòi tư liệu, mình bỏ vô thôi. Và chắc chắn là ngày tháng đối với chúng ta phải sử dụng nó trong cái công việc này. Cái nguyên tắc á, là sở dĩ biển nó sâu là do vì nó rộng. Người ta không thể đào được cái vùng đất nào nó sâu với cái diện tích hẹp được cả. Cũng như vậy, cái hiểu biết của mình nó rộng mênh mông á, thì nó đi đến chiều sâu. Cái khả năng hiểu biết mình mà nó hẹp, mình nhìn ở một lĩnh vực thì mình không đào được cái chiều sâu. Và các bậc thầy chưa có ông thầy nào mà dốt cả, đều miệt mài hết, tay đều cầm sách. Mình ít thấy các ông đọc sách, các ông truy cứu là do vì cái khả năng vận dụng tư duy của ông nó nhạy quá này. Những cái lưu trữ hồ sơ của ông nó nhiều hơn mình rất là nhiều. Cần ông liên hệ một loạt dài, ông dẫn dụng ra rất là dễ. Còn mình bây giờ vốn của mình rất là ít, cho nên mình phải tự đi vào. Học thuật, tri thức nó không phải quà tặng mà ai có thể tặng cho ta được cả. Ta phải tự làm cho mình thôi. Đó là vài điều mình gợi ý. Và cái gợi ý như thế này nó rất là giúp ích để cho quý thầy cô có thể đi vô. Chúng ta đi vào cái phần thứ hai. Như quý thầy thấy á, là một phần như vậy nó chia ra làm mấy vấn đề. Phần thứ hai, cái phần đầu, phần A đó là cái sơ đồ. Như cái phụ trang mà mình vừa ghi cho các vị đó, phụ trang ghi hệ thống dọc. Và phần thứ hai mình cũng đang có nữa, nhưng mà ở đây thì mình chưa thể kiếm ra, là quý vị phải tìm được cái vị trí phát triển của các tổ đình. Nó có một cái bản đồ, các cái miền nam lưu vực của sông Cần Giang và Hoàng Hà, những cái vùng núi nè, những cái đạo tràng nó đánh dấu trên bản đồ. Ở Việt Nam có mà ở đây thì tôi tìm không ra, tôi không biết ở đâu có. Việt Nam thì tôi có photo copy một bản, cắt hôm rồi về mình lục ra thì vẫn còn nguyên, mà điều mình thấy nó to quá, không biết cái tiệm nào có thể copy được để mang qua Mỹ, rồi lây quay nhiều việc quá mình không có mang qua được. Nó vẽ hình là đạo tràng Bửu Lâm ở đây nè, chùa của Ngũ Tổ Hoằng Dẫn ở đây nè, ngài Tiểu Châu phát triển vùng này nè, núi Quy Sơn nằm ở đây nè, các cái địa danh trên mặt bản đồ đàng hoàng cho mình. Cho nên cái vấn đề thứ hai chúng ta tìm là chúng ta nên tìm được cái phụ trang ghi những cái vị trí phát triển của các tổ đình. Và cái điều thứ ba mình nghĩ quý thầy cũng nên suy nghĩ nữa để làm cho được, đó là chúng ta đi ngang qua thời gian và các đời, một tổng kết ngang qua thời gian. Cái này nó có dễ hiểu không? Thí dụ thế này, sau khi mình nhìn ở phụ trang á, thì mình có thể có một cái tổng kết là cái thế hệ thứ năm thì sinh ra hai tông là Lâm Tế và Quy Ngưỡng. Hai tông Lâm Tế nè, Quy Ngưỡng, từ thời Lục Tổ mà trải xuống truyền được năm đời con cháu, thì nó phát triển thành hai dòng trải là Lâm Tế và Quy Ngưỡng. Rồi thế hệ thứ sáu thì sinh ra cái tông Tào Động. Mình có một cái bản tóm tắt như thế này để mình biết năm nhánh. Rồi tới thế hệ thứ bảy thì sinh ra cái tông Vân Môn. Và thế hệ thứ tám thì sinh ra cái tông Pháp Nhãn. Mình làm được điều này mình mới đối chiếu thử ra. Đối chiếu thử là cái vấn đề nó đặt ra cho mình suy gẫm nữa là thế này. Có những cái tông nó phát triển cận đại lắm, ví dụ như Pháp Nhãn, Vân Môn và kể cả Tào Động, thế mà nó chìm rất là sớm trong dòng lịch sử. Tới hôm nay người ta tìm không ra dấu vết của tông Pháp Nhãn và Vân Môn. Tào Động thì nó còn sót một chút. Thế nhưng cái tông đặc biệt là Lâm Tế này thì cái dòng chảy nó mãi còn cho tới hôm nay. Quy Ngưỡng thì nó cũng chìm dần vào sự lãng quên, nhưng mà đặc biệt thiền Lâm Tế thì nó phát triển qua thời gian còn tồn tại cho tới hôm nay. Qua không gian, tức là trên đất Nhật cũng rất là mênh mông và nó rất là phát triển, rất là mạnh. Trên Nhật Bản, trên Việt Nam, hiện tại ở Trung Quốc, và nó cũng có mặt trên đất Mỹ này nữa, tông Lâm Tế. trên Hàn Quốc cũng có nữa nữa. Thế thì có vài cái câu hỏi đặt ra, tại sao cái tông này nó có cái chiều sâu, nó có cái chiều dài như vậy? Đó là những vấn đề khi mình tổng kết đi ngang qua thời gian rồi mình có thể suy nghĩ về vấn đề này. Đó là những cái nét gợi ý để cho quý thầy có dịp suy nghĩ, đi vô thử. Cái này quý thầy giỏi vẽ hình cái bản đồ của sự truyền thừa. Hồi sáng này mình bỏ buổi sáng để mình làm, cũng chưa có hoàn thiện. Mình định viết nó bằng chữ bằng chữ Tàu nhưng mà chưa, mới có làm cho sơ với thầy thấy cho vui. Thôi nghỉ ở đây. Cảm ơn quý thầy đã yểm trợ cho một buổi học.